Luca chương thứ 19 câu 45 tới câu 48. Kính mời thánh cùng đứng, chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng: có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng những người tôn trưởng trong dân tìm phương giết ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe ngài nói. Lạy Chúa, trong thời giờ này xin Chúa giúp chúng con thật sự chăm chỉ nghe lời dạy của Chúa. Nhưng lạy Chúa không phải chỉ lắng nghe, xin giúp chúng con cũng có thể lãnh nhận và quan trọng hơn hết làm theo sự dạy dỗ của Chúa nữa. Chúng con cảm tạ ơn ngài. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn quý vị. Gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sanh. Gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh. Đây là bài hát rất là quen thuộc với phần lớn chúng ta. Và lời bài hát này tỏ bày một kinh nghiệm phước hạnh của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Gặp Chúa là kinh nghiệm phước hạnh. Bởi vậy tôi mời thánh trong mùa thương khó phục sinh năm nay sẽ cùng đến với lời Chúa trong chủ đề này, chủ đề gặp Chúa, Encounter Jesus. Với ước muốn rằng quý vị và tôi sẽ gặp lại Chúa hay gặp Chúa một cách tươi mới cho cuộc đời mình. Và với một số vị thân hữu thì kinh nghiệm gặp Chúa sẽ là một kinh nghiệm tuyệt vời hơn hết, để rồi có thể được sự biến đổi diệu kỳ từ Chúa. Và có thể ở đây sẽ là kinh nghiệm gặp Chúa lần đầu tiên của quý vị. Đây là kinh nghiệm phước hạnh, bởi vì giữa những rối ren phiền muộn ở trong đời sống, kinh nghiệm gặp Chúa sẽ đem đến sự khai phóng, sẽ đem đến niềm vui. Giữa những sự lo lắng, tật bệnh, kinh nghiệm gặp Chúa sẽ đem đến sự bình an và chữa lành. Giữa bóng tối của hư mất và tuyệt vọng, kinh nghiệm gặp Chúa sẽ đem đến ánh sáng của sự sống, của hy vọng. Và chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau ba bài trong loạt bài này, loạt bài gặp Chúa. Ở trong Chúa Nhật lễ lá, trong tối thứ sáu kỷ niệm lễ thương khó và rồi Chúa Nhật lễ phục sinh. Gặp Chúa tại đền thờ, gặp Chúa tại thập tự và rồi gặp Chúa tại mộ trống. Encounter Jesus at the temple, encounter Jesus at the cross, and encounter Jesus at the tomb. Buổi sáng hôm nay trong Chúa Nhật lễ lá kỷ niệm Chúa đăng quang vào thành Jerusalem, chúng ta sẽ học với nhau đề tài là gặp Chúa tại đền thờ. Và tối thứ sáu đến, tôi mời thầy Thiên Ân sẽ chia sẻ sứ điệp này, gặp Chúa tại thập tự. Và trong Chúa phục sinh, tôi sẽ cùng hội thánh học lời Chúa với nhau trong đề tài là gặp Chúa tại mộ trống. Buổi sáng nay, gặp Chúa tại đền thờ, encounter Jesus at the temple. Chúng ta học lời Chúa dựa theo Luca chương thứ 19 mà chỉ có 4 câu thôi, câu 45 tới câu số 48. Luca chương 19 là phần kinh thánh rất là quen thuộc. Và hầu như năm nào quý vị có thể cũng đã nghe đọc và được học với nhau. Phần kinh thánh này ký thuật lại biến cố mà Đức Chúa Jesus Christ đăng quang khải hoàn và đồng thời cũng rất là khiêm hạ khi ngài vào thành Jerusalem. Như một vị vua luôn. Vị vua hòa bình mà ngài đến để chịu chết. Bối cảnh của việc Chúa vào thành Jerusalem xảy ra trong dịp lễ vượt qua, Passover. Và nếu quý vị học lời Chúa thì biết rằng Cựu Ước nói về lễ vượt qua đó. Khoảng 1400 năm trước thì Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập và đánh dấu sự kiện đó bằng một điều mà ngày nay chúng ta nhắc đến mà dân sự Chúa kỷ niệm mỗi một năm, gọi là lễ vượt qua, Passover. Năm thứ năm vừa rồi chúng ta có nhắc lại điều đó và đã học với nhau rồi. Sử gia Josephus cho biết rằng ở tại Jerusalem dân số chỉ khoảng chừng 120.000 người nam, tức là khoảng chừng 600.000 người thôi. Nhưng mà trong cái ngày lễ vượt qua này thì có thể có tới trên 3 triệu người, những người Do Thái và cả những người họ gia nhập đạo Do Thái, họ tập trung về Jerusalem như đi trảy hội, hơn 3 triệu người. Và khi Chúa vào thành Jerusalem như thế này thì có cả đến 100,000 người đã cùng với đoàn người đi để rước Chúa, đón Chúa, trải áo trên đường, vẫy lá kè và tung hô Chúa Hosanna, đáng ngợi khen, đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của Israel. Tức là câu hỏi tại sao dân chúng lại tung hô Chúa như vậy? Bởi vì họ thấy phép lạ tuyệt vời mà Chúa đã làm. Họ thấy những sự dạy dỗ tuyệt diệu của Chúa. Và họ tin rằng Ngài chính là đấng Messiah, đấng cứu tinh của lời hứa. Và Ngài đến sẽ giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người La Mã như Ngài đã làm 1400 năm trước với người Ai Cập. Và thật sự Chúa chính là đấng Messiah của lời hứa, chính là đấng cứu tinh của nhân loại. Nhưng mà Ngài đến không phải để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người La Mã, nhưng có một nhu cầu lớn hơn hết. Ngài đến để giải cứu họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Chúa đến vì lý do đó. Trong tối thứ năm vừa rồi, hơi đặc biệt hơn, tôi cùng hội thánh học với nhau Luca chương 19 này. Và học từ câu thứ 28 tới câu số 44. Đáng lẽ tới 48 luôn nhưng học tới 44. Để dành 4 câu cuối này buổi sáng để học với nhau. Tôi nhắc lại cái bối cảnh của việc Chúa vào thành Jerusalem. Với đề tài tối thứ năm vừa rồi, tôi dùng đề tài là nghênh đón Chúa, greeting the Lord. Trước khi nghênh đón Chúa có sự chuẩn bị, trong khi nghênh đón Chúa có sự chúc tôn, và sau khi nghênh đón Chúa có sự chuyển biến. Chúng ta nghênh đón Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa thì bắt đầu với sự chuẩn bị, và trong đó thì có sự chúc tôn, và sau đó phải có sự chuyển biến. There must be preparation before, adoration during, and transformation after greeting the Lord. Và mỗi lần khi học phần kinh thánh này thì quá nhiều những sự dạy dỗ. Đó là lý do thứ năm vừa rồi tôi học với quý vị. Để rồi những câu cuối này và những câu thật sự chính tôi nhiều khi phải bỏ qua bởi vì không đủ thời giờ để học với hội thánh tại nhà thờ của Chúa trong ngày Chủ nhật. Mà trong năm nay Chúa cảm động tôi tập Chúa vào 4 câu kinh thánh này để cùng ngồi thánh học cái đề tài rất là quan trọng. Gặp gỡ Chúa, mà gặp gỡ Chúa tại đền thờ. Đền thờ chính là trái tim của dân Israel, là trọng tâm của sinh hoạt, tôn giáo của dân sự Chúa. Và đền thờ rất có ý nghĩa với dân sự Chúa. Đền thờ là nơi thờ phượng Chúa. Chúa chính là Chúa của đền thờ, và chính Ngài là đền thờ. Và một điều rất là diệu kỳ, lời Chúa tỏ bày chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Bởi vậy buổi sáng hôm nay học lời Chúa với nhau, chúng ta sẽ đến đề tài này, gặp Chúa tại đền thờ. Bởi vì quý vị sẽ thấy rằng khi Chúa vào thành Jerusalem thì điều đầu tiên mà Chúa làm đó là Ngài vào đền thờ. Trong câu 45, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ và Ngài bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra. Đó là việc làm đầu tiên. Thứ hai, khi Ngài vào đền thờ thì Ngài giảng dạy ở tại đó. Câu 47. Và đó là hai ý chính, hai điểm chính mà chúng ta học với nhau. Sách Tin Lành Mác chương 11 thì cho thấy rõ hơn. Trong ngày mà Chúa vào thành Jerusalem đó, thì khi Ngài vào đến nơi thì trễ rồi, nhưng mà Ngài vẫn vào đền thờ và Ngài nhìn xung quanh. Ngài xem xét mọi sự xung quanh, trời đã tối thì Ngài ra và Ngài về Bethany để nghỉ. Nhưng ngày hôm sau khi Ngài trở lại thì điều đầu tiên Ngài làm đó là Ngài vào đền thờ. Và Ngài vào đền thờ để làm hai điều. Ngài sẽ dọn dẹp đền thờ và Ngài sẽ dạy dỗ tại đền thờ. Dọn dẹp và dạy dỗ. Và đó là hai điều chúng ta học với nhau trong buổi sáng hôm nay. Hai điều mà quý vị và tôi chúng ta cần tiếp nhận khi gặp gỡ Chúa tại đền thờ. The two necessary acceptances at the encounter with Jesus at the temple. Có hai điều chúng ta cần tiếp nhận khi gặp gỡ Chúa tại đền thờ. Quý vị hãy ghi trong tờ bố cục của mình. Thánh hóa để được thờ phượng tương giao. Và truyền dạy để được thông hiểu tăng trưởng. Đó là hai điều mà chúng ta cần phải nhận. Cần phải nhận sự thánh hóa từ nơi Chúa và sự truyền dạy từ nơi Chúa. Cần phải được dạy dỗ, cần phải được dọn dẹp đời sống mình. Thánh hóa để thờ phượng tương giao và truyền dạy để thông hiểu tăng trưởng. Two acceptances at the encounter of Jesus that you and I need to experience. Sanctifying for exaltation and schooling for edification. Sanctifying for exaltation in worship. Schooling for edification in the word. Và đó là hai điều ta suy gẫm với nhau. Rất đơn giản. Mỗi phần hai câu. Trong câu hai câu đầu 45-46 chúng ta học về sự thánh hóa để thờ phượng mà tương giao, sanctifying for exaltation in worship. Thánh hóa có nghĩa là thanh tẩy, nó là sự dọn dẹp. Lời Chúa trong câu 45, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra và phán với họ: có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp. Chúa vào đền thờ. Điều đầu tiên Chúa làm là Ngài vào đền thờ. Đây là ưu tiên của đời sống, ưu tiên của Chúa trong sự thờ phượng, ưu tiên trong lĩnh vực tâm linh. Vững mong chúng ta luôn có cái ưu tiên đó. Đến bất kỳ nơi đâu, đi bất cứ nơi đâu, không phải là coi thử chỗ này có gì đẹp, cảnh gì đẹp. Đến nhà của Chúa, đến đền thờ thờ phượng Chúa. Chúa vào đền thờ và Ngài bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra. Câu hỏi đặt ra, tại sao trong đền thờ lại có sự buôn bán? Chúng ta biết rằng trong sự thờ phượng phải có sự dâng của lễ, dâng sinh tế theo luật pháp của Chúa. Và khi họ đến thờ phượng thì họ đem những con sinh tế để dâng lên Chúa. Luật pháp Chúa đòi hỏi những con sinh tế đó phải là những con sinh tế không tì vết, những con sinh tế trọn vẹn. Bởi vậy có những nhân viên đền thờ sẽ kiểm tra, sẽ thẩm định những con sinh tế đó. Và vì lý do bất tiện nhiều khi đi xa đem đến, và lý do khác nữa đem đến, nhiều khi con chiên, con dê, con bồ câu đó có dấu vết gì đó và các thầy tế lễ, những nhân viên đền thờ sẽ loại ra, thì họ phải mua những con sinh tế có bán sẵn ở tại những địa điểm đó. Như vậy thôi, bây giờ tại sao mang đến mệt, mình mua tại chỗ. Những cái lý do hơn nữa, tại vì những thầy tế lễ đó phần lớn họ sẽ loại bỏ tất cả những sinh tế nào được mang đến mà không phải được bán bởi họ, không được kiểm duyệt trước bởi họ, mà bán với giá cắt cổ. Lời Chúa trong Mác chương 11 cho biết nữa là khi Chúa vào đền thờ đó, thì Chúa đuổi kẻ buôn bán, Ngài lật đổ bàn của những kẻ đổi bạc và ghế của những kẻ bán bồ câu, và Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì ngang qua đền thờ. Và tại đền thờ có việc đổi bạc diễn ra nữa. Tại sao đổi bạc? Tại trong sự thờ phượng cũng có sự dâng hiến hay phải đóng thuế đền thờ. Và theo luật pháp họ phải đóng theo cái đúng cái đơn vị đó, đúng cái loại tiền đó, nửa xiết lơ bạc đền thờ. Và thế là họ phải đổi tiền, mà đổi nhiều khi với cái lãi suất tới trên 25%, hoặc có người cho biết là tới 12.5%, trả theo những phụ phí khác nhau. Như vậy quý vị có thể nhận xét một điều: đến trong sự thờ phượng này, những người ra mắt Chúa họ đang bị, trên một phương diện có thể nói bóc lột. Giới chức tôn giáo, những thầy tế lễ, hay nó cụ thể chính là nhà của thầy tế lễ cả Anne lập ra, những tiệm buôn bán đó, những nhân viên đó, những người nhà của mình, những người phải có kết nối mới được đặt một cái quầy bán ở trong đền thờ đó. Và họ sử dụng tôn giáo để trục lợi. Có thể nói cái chữ là buôn thần bán thánh. Đây là tội lỗi. Dối trời, gạt người, phạm thượng với Chúa trong nơi thờ phượng, không xem trọng nơi thiêng liêng, gạt người là làm tổn hại anh em mình, tha nhân mình, trót họ với cái giá cắt cổ. Và vì lý do đó khi Chúa đến thì Ngài làm gì? Ngài dọn dẹp đền thờ, Ngài lật đổ bàn đổi tiền, Ngài đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Và Chúa Jesus Christ trích dẫn lời của Đức Chúa Trời trong tiên tri Esai và Ngài nói rằng nhà ta phải là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Đây là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Đây là chỗ mà mọi người đến để thờ phượng, để tương giao với Chúa. Và Chúa đến, Ngài thánh hóa để thờ phượng tương giao là như vậy. Đó là điểm quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần phải nhận thấy. Phải nói thêm một chi tiết để chúng ta hiểu rằng khi bán trong đền thờ là sao. Không phải là bán, ví dụ mình tưởng tượng nhà thờ mình nha, không phải bán trong đây nhưng mà bán ở phía ngoài. Parking lot cũng là đền thờ. Và trong nguyên ngữ cái chữ đền thờ này tức nói cái khuôn viên rộng lớn hơn. Không phải nói tới cái điểm chính giữa, tức là nơi thánh và nơi chí thánh. Quý vị tưởng tượng ở phía ngoài hành lang hay là ngoài sân parking mình, sau cái bờ rào đó là bắt đầu có những cái quầy bán hàng. Mình đi nhóm nhiều khi buổi trưa đói bụng mua đồ ăn, hay là mình cần dâng hiến mà quên đổi tiền lẻ. Xin lỗi, chắc không biết ai đổi tiền lẻ không. Có những cái quầy đổi tiền như ngoài như vậy đó. Thì có sao đâu, ở ngoài mà đâu có liên hệ trong đây phải không? Nhưng không. Nếu quý vị học đã biết với nhau rồi, cấu trúc của đền thờ có những hành lang khác nhau, có 4 hành lang. Hành lang ngoài cùng gọi là hành lang cho dân ngoại, tức là chỉ những người ngoại bang mới được ở đó và họ không thể bước vào bên trong nữa. Quý vị tưởng tượng như là coi như phía gần ngoài hàng rào thôi đó, hay là gần phía ngoài thôi. là hết rồi. Một cái bảng để đó, nếu mà bước vào bên trong sẽ bị xử tử, sẽ chết. Tiếp bên trong đó là hành lang cho người nữ, tức là những người nữ Do Thái có thể bước vào nhưng mà chỉ dừng tại đó thôi. Kế đến là hành lang cho dân Israel, dân sự của Chúa, hành lang Do Thái, những người nam có thể vào đó. Và đến đó rồi thì cũng dừng lại, không được vào nữa. Và tiếp theo đó là hành lang dành cho thầy tế lễ. Chỉ những thầy tế lễ mới được vào trong đó để họ thi hành những nghi lễ cần thiết, dân sinh tế v.v. Như vậy mình thấy rằng để bước vào sự thờ phượng Chúa có những cái, rào cản như vậy. Thờ phượng Chúa là việc thiêng liêng, nhưng mà tại nơi hành lang dân ngoại đó, nơi mà những người ngoại đến đó họ không thể bước vào đó, họ thờ phượng ngoài đó, họ cầu nguyện ngoài đó, thì tại nơi đó là chỗ mà sự buôn bán diễn ra. Tiếng chiên kêu, tiếng dê kêu, tiếng người ta đổi bạc, kỳ kèo, trả giá, mất tôn nghiêm. Và ngày đến là Chúa dẹp bỏ tất cả điều đó. Quý vị có thể tưởng tượng thực ra cái khung cảnh đền thờ như tôi nói đó. Và những dịp lễ có thể tới 3 triệu người. Sử gia Josephus của thế kỷ thứ nhất, ông ghi xuống cho biết điều này. 3 triệu người. Và họ tập trung trong đền thờ của Chúa, có thể 100,000 người ở tại ngoài hành lang đó. Biết bao nhiêu quầy bán như vậy, một mình Chúa Jesus Christ lật đổ bàn đổi bàn, đuổi tất cả đi. Và lời Chúa nói trong Mác là Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Tại vì có nhiều người họ dùng cái phía ngoài sân ngoài làm cái đường tắt, bây giờ băng qua vào trong thành khó quá đi, mang đồ đi ngang qua. Ngài cấm tất cả đường đó. Chúa đến để tái lập sự thờ phượng. Ngài đến để thánh hóa đền thờ, để rồi đem dân sự Chúa trở lại với sự thờ phượng và tâm giao. Bởi vì nhà của Chúa là nhà cầu nguyện, là nơi chúng ta ra mắt Chúa trong sự thờ phượng. Chúng ta nhớ lại tôi nói lúc nãy đó, cái sự mong đợi của dân sự Chúa lúc đó là Chúa đến để giải phóng, để giải phóng họ khỏi ách nô lệ, sự đô hộ của người La Mã. Nhưng mà Chúa không làm theo điều họ suy nghĩ. Ngài đến không phải để giải phóng họ khỏi vấn đề liên quan đến chính trị, liên quan đến kinh tế, liên quan đến xã hội, nó cũng quan trọng đó, nhưng mà thứ yếu, cái nhu cầu thiết yếu hơn hết đó là vấn đề tội lỗi, corruption, sin, tội lỗi giữa phòng họ, sự thờ phượng họ bị gián đoạn, bị cản trở, và Chúa đến Ngài thanh tẩy điều đó, Ngài thánh hóa để rồi có thể thờ phượng, có thể tâm giao. Và Chúa đến Ngài làm điều này. Ưu tiên của chức vụ Chúa Giêsu đó là sự thờ phượng. Ngài đến để nối kết lại mối liên hệ bị gãy đổ giữa con người với Đức Chúa Trời, nhà cầu nguyện. Nếu mà Chúa làm theo điều mà người dân mong muốn thì Ngài sẽ không tấn công vào đền thờ, mà Ngài sẽ tấn công đến cái gọi là cái đồn của Antonio, tấn công vào dinh thự của tổng thống Phi-lát như một đấng Messiah, một đấng giải cứu mà người ta suy nghĩ. Nhưng không, Ngài không làm điều đó. Điều mà Chúa tấn công, điểm tập chú của Chúa chính là đền thờ, chính là nơi thờ phượng. Mối liên hệ giữa Israel với lại La Mã không phải là quan tâm chính của Chúa, nhưng mối liên hệ giữa họ với Đức Chúa Trời mới là điều quan trọng hơn hết. Và thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới, trong những lúc mà quý vị nhận biết điều này, có rất nhiều những vấn đề xảy ra. Social justice, vấn đề political, vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, nhiều nan đề diễn ra quá. Và chúng ta muốn Chúa giải quyết những vấn đề đó, nhưng không, có một vấn đề quan trọng hơn hết mà nhiều khi chúng ta bỏ qua, chúng ta không nghĩ đến, chúng ta không thấy, mà Chúa rất quan tâm, mà Ngài sẽ đến và Ngài sẽ giải quyết điều đó. Ngài sẽ giải quyết đền thờ. Ngài sẽ bước vào đền thờ. Và quý vị và tôi, lời Chúa cho biết chúng ta đền thờ của Chúa trong thư Côn Tô Nhất chương 3 câu 16. Chương 6 câu 19, Côn Tô Nhất chương 6 câu 16 ba lần lời Chúa cho biết: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta, và chúng ta là đền thờ của Chúa, và Ngài đến để dọn sạch đền thờ lòng của mỗi chúng ta, để rồi chúng ta có thể thờ phượng Chúa, để rồi chúng ta có thể tương giao với Chúa. Đó là điều quan trọng, đó là điều quan trọng hơn hết, và Ngài đến làm điều đó. Và có lẽ quý vị biết rằng và nhớ rằng đây không phải lần đầu tiên Chúa dẹp đền thờ, đây là năm cuối cùng, những ngày tháng cuối cùng của Chúa. Nhưng mà trong năm đầu tiên của chức vụ của Chúa, trong Giăng chương 2 thuật lại, thì khi Ngài vào đền thờ, Ngài cũng đã làm điều này. Tôi đọc những câu này trong Giăng chương 2 câu 13 đến câu 17. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Và môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Thi Thiên thứ 69. Họ thấy sự sốt sắng về nhà của Đức Chúa Trời tiêu nuốt chính Chúa Jesus Christ. Ngài yêu mến nhà Chúa và thấy cảnh tượng nhà Chúa bị người ta xem thường, sự thờ phượng không còn hướng về Chúa nữa, nhưng mà đây là nơi buôn bán thì Chúa dẹp bỏ, mượn tôn giáo để trục lợi, để kinh doanh. Và có lẽ quý vị để ý, khi Chúa dẹp rồi thì sao? Họ dựng lại, phải không? Bằng chứng là khi mà Chúa đến lại 3 năm sau Ngài trở lại cũng vậy, cũng cái khung cảnh đó, cũng buôn bán, cũng đổi bạc, cũng xem thường nơi thờ phượng như vậy, và Chúa một lần nữa phải dẹp bỏ. Trong lần đầu tiên Ngài nói rằng nhà ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi biến thành nhà buôn bán. Và trong lần này thì Chúa nói các ngươi đã biến thành hang ổ trộm cướp. Hang ổ trộm cướp là nơi trộm cướp núp ẩn trú. Và thật sự như vậy, giới chức tôn giáo lúc đó họ ẩn núp dưới những cái vỏ bề ngoài giả hình đó, nhưng mà họ trục lợi tôn giáo. Chúa đến, Ngài dẹp bỏ những điều này. Chúng ta cũng phải xem xét đời sống chính mình, bởi chúng ta là đền thờ của Chúa. Sự thờ phượng quý vị và tôi như thế nào? Chúng ta thờ phượng Chúa ra sao? Tấm lòng chúng ta có phải đền thờ cho Chúa không? Có mối tương giao cho Chúa không? Có phải là nhà cầu nguyện không? Hội thánh Chúa có phải là nơi chúng ta thờ phượng Chúa không? Hay là nơi này vẫn có những điều mà nếu Chúa đến, Ngài phải dẹp bỏ, Ngài phải bện roi, Ngài phải lọc đổ bàn, và Ngài phải nói rằng nhà ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi đã biến nó thành hang trộm cướp. Trong Giăng chương 4, khi Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà tại giếng Sikha, người đàn bà Samari, thì Chúa đã dạy về sự thờ phượng. Vì bà hỏi là chúng ta thờ phượng Chúa tại đâu? Ở tại cái đền thờ chúng tôi lập ở Samari này hay tại Jerusalem? Thì Chúa đã nói như thế này: hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lạy Cha chẳng phải tại trên hòn núi này, cũng chẳng phải tại Jerusalem, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Tâm thần và lẽ thật. Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa bằng tấm lòng này, tâm linh này. Nguyện Chúa thanh tẩy tâm lòng chúng ta, đền thờ lòng chúng ta, để quý vị và tôi chúng ta có thể thật sự thờ phượng Chúa, tiếp tục giữ mối tương giao với Chúa. Nhiều người cho rằng đền thờ là nơi chúng ta thực hiện những cái lễ nghi tôn giáo. Có điều đó, nhưng không, đó không phải là trọng tâm. Đền thờ là nơi chúng ta có mối tương giao với Chúa, sự tâm giao với Chúa. It's not about religion, it's about relationship. Bởi vì Chúa đến không phải để thành lập một tôn giáo, nhưng Ngài đến để tái lập mối tương giao. Chúa đến không phải để thành lập một tôn giáo, nhưng Ngài đến để tái lập là mối tương giao. Christ doesn't come to build a religion. He comes to fix a relationship. Và Chúa đến để phục hồi là mối liên hệ gãy đổ giữa con người với Chúa Trời, để đem chúng ta vào sự thờ phượng phải lẽ trong mối tương giao với Chúa. Cách đây một năm, khi mà dịch bệnh bắt đầu và hầu như tất cả mọi thánh phải đóng cửa trong một thời gian ngắn, nhiều người nói mình khỏe quá, bây giờ khỏi đi làm, ở nhà có thêm thời gian để đọc kinh thánh, để học lời Chúa, để cầu nguyện. Nhưng mà mình suy nghĩ lại, có phải như vậy không? Thật sự như vậy không? Một năm qua quý vị làm gì? Có thật sự dành nhiều thời giờ để thờ phượng Chúa không? Hay là mình bị suy giảm hay là lui đi trong sự thờ phượng? Mình nói rằng bây giờ tôi ở nhà cũng thờ phượng Chúa được, mà thật sự phải vậy không? Hay là những ngày qua khi chúng ta ở nhà, mình thấy rằng sự thờ phượng chúng ta với Chúa, mối liên hệ với Chúa nó có phần gì đó nhạt nhòa, không có cái tình cảm như xưa nữa. Thật sự chúng ta có nhiều thời giờ hơn, nhưng tôi cảm giác là như chúng ta bận rộn hơn. Đó là nhận xét của tôi, quý vị có thấy đúng như vậy không? Cảm giác như lại bận hơn rất là nhiều, có những nhu cầu khác nhau. Mình nói ước gì tôi có thêm thời giờ, tôi sẽ cầu nguyện, tôi cầu vị Chúa nhiều hơn. Nhưng mà năm qua mình có quá nhiều thời giờ, và chúng ta làm gì với thời giờ đó? Bởi vậy một năm trước tôi đã nói điều đó. Khi mà có những điều xảy đến thì Chúa có chương trình, có ý muốn để dạy dỗ chúng ta điều gì. Và điều quan trọng chúng ta phải học được bài học đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ đi hết qua cơn dịch này đến cơn dịch khác và sẽ không bao giờ rút được bài học mà Chúa muốn dạy dỗ mỗi chúng ta. Mối liên hệ chúng ta với Chúa là điều tối quan trọng như vậy. Đi làm quan trọng, kiếm ăn quan trọng, dạy dỗ con cái quan trọng. Nhiều khi chúng ta đầu tư con cái chúng ta quá nhiều điều về vấn đề trên đời này, học hành vân vân, nhưng vấn đề liên hệ với Chúa thì sao? Thời giờ dành cho con cái, thời giờ dành cho người phối ngẫu, để cả gia đình thờ phượng hầu vị Chúa như thế nào? Vì Chúa hướng dẫn mỗi người trong chúng ta, gia đình của quý vị và tôi, để chúng ta trung tín bước đi theo Chúa, cho hôn nhân mình được hạnh phúc trong Chúa, con cái mình kính sợ Chúa, tiếp tục sử dụng những cơ hội Chúa ban cho chúng ta để tra xét tấm lòng của mình, đời sống của mình. Và buổi sáng hôm nay tôi tin chắc đây là cơ hội mà lời Chúa đến với mỗi chúng ta để nhắc nhở chúng ta điều đó. Trọng tâm ưu tiên của chức vụ của Chúa là đền thờ, và Ngài đến để thanh tẩy đền thờ cho sự thờ phượng, cho sự tâm giao. Điều thứ hai, Ngài đến và chúng ta cần tiếp nhận sự truyền dạy để được thông hiểu và tăng trưởng. Điều thứ hai chúng ta cần tiếp nhận khi gặp Chúa tại đền thờ không phải chỉ thánh hóa để thờ phượng tương giao, mà còn phải nhận sự truyền dạy để thông hiểu tăng trưởng. Not just to be sanctified for exaltation in worship, but also be schooled in edification in the word. Sanctifying and schooling. Sanctifying for exaltation, this is helpful. Schooling for edification, cho sự trưởng dưỡng gây dựng. Thánh hóa để thờ phượng tương giao. Và hai câu tiếp theo, hai câu cuối. Truyền dạy để thông hiểu tăng trưởng. Câu 47, câu 48. Người thấy không? Dọn dẹp và dạy dỗ như vậy đó. Thánh hóa nó sự dọn dẹp. Truyền dạy nó là sự dạy dỗ. Và lời Chúa rất rõ. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng những người lãnh đạo dân chúng tìm cách giết Ngài. Nhưng họ không biết phải làm thế nào, vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài. Hằng ngày Ngài giảng dạy tại đền thờ. Câu 45 nữa là Ngài vào đền thờ và Ngài dọn dẹp. Và tại đây, mỗi một ngày Ngài dạy dỗ. Và đây chi tiết khá lạ, bởi vì Chúa Giêsu đang ở trong những ngày cuối cùng của Ngài trên đất. Có thể đây là ngày thứ hai. Một số người suy nghĩ đây có thể là ngày thứ ba. Và ngày thứ sáu là Chúa sẽ bị đóng đinh. Còn vài ngày trên đất thôi mà Chúa làm điều gì? Một ưu tiên khác mà chúng ta thấy rất là quan trọng, đó là Ngài dành thời giờ để dạy dỗ, để truyền dạy lẽ thật Đức Chúa Trời. Hằng ngày đó là tập quán đời sống của Chúa. Chúa đến đền thờ, Ngài rao giảng, Ngài dạy dỗ. Mình nghĩ tại sao những ngày cuối rồi Chúa không làm một phép lạ giật gân để mọi người tung hô Chúa, chạy theo Chúa? Tại sao? Suốt chức vụ Chúa cho làm rất là nhiều phép lạ, mà tại đây Chúa giảng dạy. Nhu cầu vô cùng quan trọng. Có biết bao nhiêu vấn đề diễn ra, vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, Chúa giải quyết một cái đi. Không, giảng dạy là ưu tiên đầu. Quý vị sẽ thấy điều này, có nhiều hội thánh họ tập chú rất là nhiều vấn đề về xã hội, nhiều vấn đề về social. Đó là nhu cầu, đó là điều cần. Nhưng mà cái nhu cầu lớn hơn hết mà nhờ ơn Chúa chúng tôi là những người Chúa kêu gọi cái này tới, Chúa sẽ làm, đó là giảng dạy lời Chúa, truyền dạy lẽ thật của lời Chúa. Bởi vì chúng ta cần phải được thông hiểu, cần phải được trưởng dưỡng ở trong Chúa, cần tăng trưởng. Chỉ có lời Chúa, thưa quý vị, chỉ có lời Chúa mới thể thay đổi thế giới này. Chỉ có phúc âm của Đấng Christ mới có thể biến đổi những sự bất công, những tệ nạn nó diễn ra trên thế giới này. Tuần trước tôi nói đó, mình thấy điều gì xảy ra, những điều đang diễn ra thế giới này, giờ mình làm gì? Đến với lời Chúa, học lời Chúa và nhờ lời Chúa, rao giảng lời Chúa. Mà chỉ có lời Chúa mới thay đổi tấm lòng con người mà thôi. Mà cái vấn đề nó trở lại là tấm lòng. The heart of the problem is the problem of the heart. Và chỉ có Chúa mới có thể thay đổi tấm lòng. Only Christ can transform our heart. Bởi vậy chúng ta cần phải đến với lời Chúa, cần phải học lời Chúa. Không có dư thừa khi học lời Chúa đâu quý vị. Mỗi lần chúng ta đến với Chúa, học lời Chúa. Tại đây Chúa giảng dạy, mà Chúa giảng dạy điều gì? Quý vị biết không? Đọc những câu tiếp theo. Chương 20 câu 1 là câu tiếp theo. Một ngày trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền tin lành. Chúa rao truyền tin lành. Trong nguyên ngữ the gospel, tin lành. Tin lành, phúc âm, nó là sự cứu rỗi qua Chúa Jesus Christ, sự ăn năn để được tha tội, nói về nước thiên đàng, nói về sự sống đời đời. Đó là tin lành. Và Chúa rao giảng về tin lành. Và đó có phải là điều chúng ta đang làm không? Chúng ta rao giảng về tin lành. Ngày hôm qua cùng với số tôi con Chúa, chúng tôi ra chợ Ban Lóc để rao giảng về tin lành, để làm chứng về tin lành của Chúa. Buổi sáng mai chúng ta đang ngồi để nghe lời Chúa, cảm ơn Chúa về sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ. Lạy Chúa xin hãy cứu, save now. Hosanna. Chúng ta ca ngợi về sự cứu rỗi của Chúa. Và Ngài làm điều đó. Trong những trang đầu Kinh Thánh Tân Ước, Matthew chương 4 ký thuật lại sứ điệp của Chúa. Matthew chương 4 câu 17 cho biết: từ lúc đó Đức Chúa Jesus khởi giảng dạy rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Chúng ta cần ăn năn, xưng nhận tội lỗi bởi vì nước Chúa đã trở lại gần. Sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ. Trở lại Luca đây. Chương 20 chúng ta thấy chương 20 và 21 là sự dạy dỗ của Chúa. Quý vị có thời gian xem lại Chúa dạy những điều gì. Ngài nói cả vấn đề tích cực, vấn đề tiêu cực đang diễn ra nữa. Trong câu 20 câu 21, một lời nhận xét của những người theo dõi Chúa tìm cách họ gọi là bắt bí Chúa đó. Thì họ nói với Chúa: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy dỗ theo lẽ thật ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. Đây là lời của một kẻ thù đấy. Ngài lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. You teach the way of God in truth. Lẽ thật của Đức Chúa Trời, Chúa dạy dỗ điều đó. Chúng ta cần trung thành với lẽ thật phúc âm trong Kinh Thánh và rao giảng. Có thể nghe sẽ chán quá, ngày nào mục sư cũng giảng Kinh Thánh. Mỗi lần nhóm là giảng Kinh Thánh, mỗi lần học trường Chủ Nhật là học Kinh Thánh, mỗi lần nhóm cầu nguyện là học Kinh Thánh. Có gì mới không? Có gì khác không? Thưa không. Thật ra có nhiều cái khác, nhiều cái mới lắm, nhưng mà chỉ có lời Chúa. Chỉ có lời Chúa là không thay đổi. Chỉ có lời Chúa có thẩm quyền để biến đổi cuộc đời chúng ta. Hai câu cuối chương 21, quý vị xem tổng kết lại chức vụ của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa đây. Câu 37 cho biết rằng: vả ban ngày Đức Chúa Jesus dạy dỗ trong đền thờ. Tức là những ngày đó, những ngày cuối đó, Ngài tiếp tục làm điều đó. Còn đến chiều Ngài làm gì? Ngài lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó. Vừa tảng sáng, cả dân sự đều đến cùng Ngài trong đền thờ đặng nghe Ngài dạy. Cả ngày đền thờ giảng dạy, tối đến lên núi Olive làm gì? Cầu nguyện. Và thật sự Chúa cũng dạy dỗ các môn đồ qua bài giảng tại núi Olive đó. Vừa rồi cả tảng sáng, sáng sớm ngày hôm sau là dân chúng tập trung tại đền thờ để tiếp tục nghe Chúa giảng dạy. Đây là sứ vụ của Chúa, đây là chức vụ của Chúa, đây là tấm lòng của Chúa, đây là ưu tiên của Chúa chúng ta và phải là ưu tiên của chúng ta nữa. Hai điều ta cần. Chúng ta cần thánh hóa để thờ phượng tương giao. Chúng ta cần truyền dạy để thông hiểu tăng trưởng. Chúng ta cần nhận sự truyền dạy của Chúa, nhận sự thánh hóa từ nơi Chúa, sự thanh tẩy của Chúa. Chúng ta cần được dạy dỗ, đời sống ta cần được dọn dẹp. Giáo phụ John Chrysostom, ông được mệnh danh là một người có cái the golden mouth, kim khẩu. Thì ông đã nói như thế này: nguồn gốc của mọi rắc rối nó ở trong sự không biết Kinh Thánh. The source of all troubles is in not knowing the Bible. Nguồn gốc của tất cả những rắc rối trên thế giới này nó nằm ở chỗ vì mà không hiểu lời Chúa, không biết lời Chúa. Và quý vị xem thử coi, nghiệm thử xem, rắc rối trong hôn nhân, trong gia đình, trong đời sống chúng ta, của xã hội tội lỗi diễn ra bởi vì không hiểu lời Chúa, không biết lời Chúa và không sống theo lời Chúa. Tại đây khi Chúa dạy dỗ, mình xem lời Chúa có hai đáp ứng. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ. Đáp ứng thứ nhất, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cùng những người lãnh đạo trong dân chúng tìm cách giết Ngài. Nhưng họ không biết phải làm thế nào, bởi vì đáp ứng thứ hai, tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài. Thứ nhất là họ tìm cách giết Chúa. Tại sao? Bởi vì Chúa đụng đến cái tôi của họ. Chúa đụng đến cái tiếng của họ. Chúa đụng đến túi tiền của họ. Ngài dẹp tất cả những cái sự buôn bán trong đền thờ là đụng đến thầy tế lễ cả anh em. Đụng đến cà phê, đụng đến thầy tế lễ, đụng đến nhóm người Sadducee lúc đó. Khi Ngài giảng dạy chỉ ra sự giả hình của người Pharisee, Ngài đụng đến tất cả những người đó. Họ tìm cách giết Chúa. Họ tìm cách giết Chúa. Mà họ không làm được gì hết. Bởi vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài. Cái động từ say mê nghe Ngài trong nguyên ngữ là một chữ tượng hình. Trong tiếng Anh dịch rất hay, tức là they hang on the lip. All the people, they were hanging on to every word he said. Mọi lời của Chúa. Họ ăn nuốt từng lời, từng chữ của Chúa. Họ say mê, họ chăm chỉ nghe Chúa. Tôi nhìn thấy quý vị cũng đang rất là chăm chỉ đây. Attentive. Nhưng mà lắng nghe chưa đủ phải không? Chúng ta còn phải lãnh nhận và phải làm theo. Một điều rất là đáng buồn vì những người này họ lắng nghe, họ chăm chú nhưng mà họ không thực hành theo điều họ được học. Họ không làm theo những sự Chúa dạy dỗ. Phần lớn những người này Chỉ vài ngày sau, những người trong đền thờ, đoàn dân ở tại đền thờ, những người tại bản xứ đó họ nghe, nhưng mà rồi họ sẽ hô lên rằng hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự. Hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự, bởi vì hắn không phải đấng Messiah mà chúng ta mong đợi. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ làm một phép lạ, Chúa sẽ giải phóng họ, nhưng không, có một nhu cầu quan trọng hơn là Ngài giải phóng họ khỏi tội lỗi, Ngài thanh tẩy đời sống họ khỏi tội lỗi, để đem họ vào sự thờ phượng và sự tương giao với Chúa, Ngài dạy dỗ họ để họ hiểu lời Chúa, họ được lớn lên trong Chúa. Thôi, cái đó không quan trọng, vấn đề tôi cần bây giờ là cơm ăn, vấn đề tôi cần bây giờ là sự tự do. Những cái nhu cầu rất là nhỏ nhặt mỗi ngày đó, và chúng ta đánh mất cái điều vô cùng quan trọng. Lý do Chúa đến là gì? Và lời Chúa dạy chúng ta là hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì rất nhiều khi chúng ta dễ rơi vào điều đó, phải không quý vị? Chúa phán người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ngài chứng nhận lời Đức Chúa Trời trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, khi đối diện với ma quỷ Chúa nói điều đó. Có một chuyện kể về một người nông dân kia, ông nuôi một con lừa, và mỗi ngày phải cho con lừa đó ăn gọi là yến mạch, oatmeal đó quý vị. Tốn tiền quá, mắc quá, ông nghĩ bây giờ phải đổi. Yến mạch với lại cái mạt cưa, sawdust, nó giống giống nhau, mùn cưa, mạt cưa đó vậy. Bởi mỗi ngày ông lấy một ít yến mạch ra, ông cho ông ít mạt cưa vào, thì con lừa nó ăn bình thường, nó không biết gì hết. Và mỗi ngày nó à được rồi, ông mỗi ngày là cứ cho thêm một chút xíu mạt cưa vào đó và lấy bớt yến mạch ra. Nó ăn nó không biết gì hết, mỗi ngày như vậy, và mỗi ngày ông cứ lấy bớt ra và thêm mạt cưa vào để tiết kiệm tiền. Đến một ngày, những gì ông cho nó ăn chỉ toàn là mạt cưa, và sau bữa ăn đó con lừa ngã lăn ra chết. Mà câu chuyện nghe nó hơi ngớ ngẩn, nhưng nó là cái ngụ ngôn để nhắc chúng ta. Nếu chúng ta không được nuôi bởi lời Chúa, quý vị, mình nghĩ rằng tôi cần lời Chúa một ít thôi, thêm vào những gì của thế gian, thêm vào những cái thần học mà mình nghe thấy sướng lỗ tai đó. Lời Chúa tôi mua thêm lần trước mình học, nghe đã quá, những chuyện hư không. Mà rồi đến một ngày đó mình không nhận ra mình đang chết. Mình đang chết dần, chết mòn vì thiếu lời Chúa. Bởi vì người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Tâm linh chúng ta đang chết để thiếu lời Chúa. Quý vị đang nghe lời Chúa, cảm ơn Chúa, và nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể lãnh nhận những lời đó cho chính đời sống mình và thực hành làm theo. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ để cho lời Chúa vào lỗ tai này, ra lỗ tai khác. Mình thêm vào những điều của thế gian này, một ngày đến nhà thờ, 6 ngày khác mình ăn mạt cưa, chỉ ngày Chúa Nhật là ăn yến mạch thôi là mình sẽ chết. Mà bỏ nhắm Chúa Nhật luôn là coi như xong luôn. Thứ năm, mỗi ngày mà có cơ hội đọc Kinh Thánh, quý vị có chương trình đọc Kinh Thánh hội thánh đó. Nhờ ơn Chúa tôi đọc bài làm quý vị, tuần này chưa gửi, tuần sau sẽ gửi cho quý vị. Nhưng mà đọc mỗi ngày, đọc mỗi ngày một đoạn Kinh Thánh. Mà tôi nói vui là gì sao? A chapter a day keep the devil away. Mỗi ngày một đoạn giúp thêm khôn ngoan, và thật sự lời Chúa khiến ta khôn ngoan và đắc thắng. Xin Chúa giúp chúng ta trung tín với lời Chúa, sống làm theo lời Chúa. Như vậy, hai điều mà con dân Chúa cần phải tiếp nhận khi gặp gỡ Chúa tại đền thờ, ở trong nhà của Chúa, đó là gì? Thánh hóa để thờ phượng tương giao, truyền dạy để thông hiểu tăng trưởng. Chúng tôi cần điều đó. Thưa Thánh, quý vị và tôi, chúng ta là đền thờ của Chúa. Chúng ta là đền thờ của Chúa. Và tại đền thờ này, đền thờ này cần phải được thánh hóa, đền thờ này cần phải được thanh tẩy, cuộc đời chúng ta cần phải được dạy dỗ bởi lời của Chúa, và Chúa cần phải dọn dẹp đời sống này để có thể thật sự thờ phượng Chúa một cách phải lẽ. Tôi muốn kết luận một câu Kinh Thánh này, quý vị đọc chung với tôi đi. Phi-líp nhất chương 4 câu 17 trên màn hình đây. Phi-líp nhất chương 4 câu số 17. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Thời kỳ đã đến, sự phán xét sẽ khởi từ nhà của Đức Chúa Trời. Judgment will begin at the house of God. Sự phán xét bắt đầu từ nhà Chúa, bắt đầu từ giữa vòng chúng ta là những người đang thờ phượng Chúa trong đền thờ. Đời sống chúng ta đền thờ, thờ phượng Chúa. Sự phán xét bắt đầu từ nơi chúng ta. Và Chúa làm điều đó, Ngài đến với đền thờ đầu tiên, Ngài giải quyết vấn đề đền thờ đầu tiên. Và đời sống chúng ta cần phải gặp gỡ Chúa một cách tươi mới, để rồi có những vấn đề Chúa sẽ phải giải quyết với chúng ta. Thưa quý vị, Chúa dẹp đền thờ, họ dừng lại. Chúa dẹp, họ dừng lại. Quý vị tôi chúng ta phải để Chúa bệnh roi, Chúa lật đổ bàn, Chúa dẹp tìm mình bao nhiêu lần mình mới chịu bỏ, mới chịu trở lại sự thờ phượng Chúa, mới trở lại sự tương giao cầu nguyện với Chúa. Quý vị, ước mong nếu mà Chúa đến trong đền thờ của Chúa ngày hôm nay, Chúa nhìn vào tấm lòng của quý vị và tôi ngày hôm nay, Chúa sẽ không phải bệnh roi, Chúa sẽ không phải lật đổ bất cứ điều gì cả. Chúa thấy sự thờ phượng chúng ta với Chúa, tấm lòng chúng ta với Chúa thật lòng, muốn thờ phượng Chúa, muốn tương giao với Chúa, muốn gần gũi với Chúa. Nếu Chúa bước vào đền thờ lòng chúng ta, thì Ngài thấy rằng tấm lòng này đang mở rộng để lắng nghe lời Chúa, lãnh nhận lời Chúa và làm theo lời Chúa, để rồi đời sống đang tăng trưởng, được lớn lên, được thông hiểu về Chúa hơn. Hay là có quá nhiều những điều gọi là ô tạp trong đời sống mình, trong tấm lòng mình nó không có chỗ cho lời Chúa nữa. Sự phán xét sẽ khởi sự tại nhà của Chúa. Chúa đến trong hội thánh Chúa, đến trong đền thờ Chúa, đến mỗi chúng ta. Và sự phán xét đây nó là sự thanh lọc, nó là sự uốn nắn, nó là sự kỷ luật đời sống tâm linh chúng ta. Và tôi tin rằng những điều đang diễn ra trên thế giới này, và ngay cái đại dịch đó, năm trước tôi nói, tôi tin rằng Chúa dùng điều đó để thanh lọc hội thánh Chúa, để dạy dỗ mỗi chúng ta trong thời điểm này. Và cảm ơn Chúa, quý vị trung tín bước đi với Chúa, nhờ Chúa để tiếp tục giữ mối liên hệ với Chúa, sự thờ phượng với Chúa trong đền thờ nhà Chúa và trong đền thờ lòng của mình nữa. Nguyện Chúa nhìn thấy sự thờ phượng thật trong mỗi chúng ta, không phải là sự thờ phượng giả hình mình học tuần trước, không phải là sự trình diễn. Thật sự chúng ta ra mắt Chúa, đến với Chúa và đến với lời của Chúa cũng vậy. Nguyện Ngài nhìn thấy đời sống chúng ta thật sự yêu mến Chúa trong mối tương giao với Chúa, thấy đời sống chúng ta thật sự yêu mến Chúa trong sự lắng nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa. Và cái vế thứ hai của câu Kinh Thánh này, mà sứ đồ Phi-rơ là người đã tận mắt chứng kiến việc Chúa thanh tẩy đền thờ Ngài truyền dạy đó, và ông nói thế này: sự phán xét bắt đầu tại nhà của Chúa. Mà nếu khởi bắt đầu thì chúng ta là những người thuộc về Chúa rồi, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Đây là một câu hỏi tu từ. Nếu mà sự phán xét Chúa bắt đầu ngay tại nhà của Chúa, nơi dân sự của Chúa, mà còn như vậy thì đối với những kẻ khước từ tin lành của Chúa, không tiếp nhận, không ăn năn, thì nó còn ghê gớm và thảm khốc đến thế nào đi nữa? Bởi vì thưa quý vị, tôi muốn thưa một lời đến quý vị thân hữu, những người có thể đang theo dõi trực tuyến hay bất cứ quý vị đang trong nhà thờ, dù quý vị có thể mình đi nhà thờ lâu năm, mình quen biết nhau trong tình thân, nhưng mà nó thiệt là vẫn là thân hữu thôi. Thân hữu tức là người bạn thân, rất là thân thương. Nhưng mà những người thuộc về Chúa ở trong gia đình của Chúa lại là khác. Mối liên hệ gia đình là khác với là thân hữu. Thì tại sao? Thì vấn đề là gì? Sự phán xét bắt đầu là nhà Chúa, và sẽ đến cho những kẻ khước từ tin lành của Chúa, sẽ còn thảm khốc đến chừng nào nữa. Chỉ có hai lựa chọn: thật sự gặp gỡ Chúa Giê-xu để được biến đổi cuộc đời mình, để đón nhận ơn tái sanh, để chân thành mình gặp mình, để nảy sinh tình đệ huynh trong Chúa, tiếp nhận Ngài là cứu Chúa và thờ phượng Chúa. Đó là lựa chọn thứ nhất. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ phải từ khước Chúa và tiếp tục sống những chuỗi ngày trong đau đớn, trong bất an, trong vô vọng và trong sự hư mất đời đời. Và phải đối diện với Chúa Giê-xu Christ không phải trong tư cách là một cứu Chúa nữa, nhưng đối diện với Ngài là quan án công bình. Vì sự phán xét sẽ đến. Đây là lúc quý vị đến với Chúa. Nếu đến với Chúa bây giờ thì Ngài là cứu Chúa chúng ta. Nhưng nếu vẫn cứ khước từ tin lành của Chúa, không ăn năn, thì sẽ phải đối diện với Chúa là quan án. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta thấy điều này và đừng bỏ qua cơ hội. Trước đó Chúa Giê-xu nói: ngày nay là ngày, và ước gì các ngươi biết, đây là thời điểm các ngươi đang được thăm viếng. Chúa nói trước đó thôi. Câu 42-44 là: ước gì ngày hôm nay ngươi biết được những điều làm cho ngươi bình an, vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng. Đây là lúc mà Chúa đang thăm viếng hội thánh Chúa. Chúa thăm viếng dân sự Chúa. Chúa thăm viếng quý vị thân hữu. Hãy đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, để kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới cho cuộc đời mình. Và có thể buổi sáng hôm nay là kinh nghiệm gặp gỡ Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời quý vị. Đừng bỏ qua cơ hội. Đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa chúng con, Ngài là vua, Ngài là cứu Chúa, và Ngài là quan án công bình. Buổi sáng hôm nay chúng con kỷ niệm sự kiện Ngài vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Hãy đến một cách khiêm hạ để nhận lấy bản án tử hình, để chịu chết thay chúng con. Đoàn dân khi xưa họ tung hô lạy Chúa: xin hãy cứu, và thật sự Chúa cứu. Không cứu theo cách họ suy nghĩ, những cái nhu cầu, những vấn đề đang diễn ra trong đời sống. Những sự áp bức về mặt thuộc thể, về mặt tinh thần. Những điều quan trọng Ngài đến là giải cứu chúng con khỏi tội lỗi, và cứu chúng con và phục hồi mối liên hệ chúng con với Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa đến và Ngài thánh hóa đời sống chúng con. Ngài dọn sạch đền thờ lòng chúng con, cũng như nhà Chúa, hội thánh Chúa, để rồi chúng con có thể thật sự thờ phượng Chúa và tương giao với Ngài. Bởi vì lạy Chúa, Ngài đến không phải để thiết lập một tôn giáo, nhưng để tái lập mối tương giao bị gãy đổ. Nguyện Chúa nối lại mối liên hệ chúng con với Chúa. Con cầu nguyện cho hết thảy con dân Chúa đang ở đây học tại nhà. Trong một năm qua, chúng con sa sút chỗ nào, chúng con chểnh mảng chỗ nào, lạy Chúa, xin Chúa chúng con quay lại, trở về với Chúa. Đừng đợi đến lúc chúng con phải thấy Chúa bệnh roi và Ngài lật đổ tất cả những gì mà chúng con nghĩ là quan trọng trong cuộc đời chúng con. Những điều chúng con đang xem thường Chúa trong cuộc đời chúng con là đền thờ của Chúa Thánh Linh đang ngự. Mà nếu cần, xin Chúa Ngài làm điều đó, Ngài dẹp bỏ và Ngài kỷ luật mỗi chúng con, để đem chúng con trở lại với Chúa. Xin Chúa tiếp tục truyền dạy lời Chúa cho chúng con, để chúng con được thông hiểu và được trưởng thành lớn lên ở trong Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa thương xót hội thánh Chúa, thương xót đến mỗi một chúng con, gia đình chúng con. Tiếp tục dẫn chúng con đến những ngày tháng tới, bước đi trong kinh nghiệm gần gũi với Ngài, giúp cho mối liên hệ chúng con với Chúa được ngọt ngào hơn, sự thờ phượng chúng con với Chúa được sâu đậm hơn, và dâng sự vinh hiển cho Chúa chúng con. Chúng con thật sự yêu mến lời của Chúa, để có thể lắng nghe, lãnh nhận và làm theo lời Ngài, để được biết về Chúa, để được tăng trưởng lớn lên trong Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những thân hữu. Có những người đã nghe về Chúa, biết về Chúa lâu năm, nhưng mà đời sống chưa có mối liên hệ cá nhân với Chúa, thì đây là chỗ mà chúng con cần phải đến để tiếp nhận sự tha thứ, sự thanh tẩy của Chúa, để thật sự có thể thờ phượng Ngài, có một mối tương giao với Chúa Jesus Christ là cứu Chúa, để rồi thật sự có thể đón nhận sự dạy dỗ của Chúa sau khi tấm lòng được dọn dẹp bởi Ngài, để rồi có thể được lớn lên trong Ngài. Chúng con cầu nguyện cho tuần lễ này, Chúa tiếp tục làm việc trong tâm lòng mỗi chúng con, biến đổi cuộc đời chúng con, được nên mới trong kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi neo giữ tâm lòng, tình cảm của mỗi chúng con, và trong tình yêu của Chúa Cha, và trong ân sủng của cứu Chúa Giê-xu, và trong năng quyền tái tạo của Chúa Thánh Linh, cho chúng con nhận biết rằng đây là thời điểm chúng con đang được Chúa thăm viếng. Đây là thời điểm mà Chúa đang đến vào hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, sự phán xét bắt đầu từ nhà Chúa. Nguyện chúng con đối diện với sự phán xét này, để được Chúa uống nắng, kỷ luật, dạy dỗ. Xin đem chúng con đến gần với Ngài. Xin giữ gìn hội thánh Chúa trong tuần lễ mới và trong những ngày tháng còn lại. Chúng con sẽ sống cho Chúa, sống cao rao ơn cứu rỗi của Chúa, cho nhiều người được biết, từ nay đến khi Đấng Christ tái lâm trong vinh hiển. Amen. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay con. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn Ngài an vui luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài. Bàn tay Giê-xu hằng ngày cầm chặt tay anh.